Xin kính mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần. Ngày mai 24 tháng 6 năm 2018, Chúa Nhật thứ 12 thường niên, sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Lễ trọng giáo huấn số 30, đời tu dòng đã xuất hiện tại Đông Phương trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo và được thực hiện trong các dòng tu do Hội Thánh thiết lập theo giáo luật, phân biệt với những hình thức khác của đời sống thánh hiến về phương diện phục tự, việc tuyên khấn công khai các lời khuyên phúc âm, chung sống đời huynh đệ làm bằng chứng cho sự kết hợp giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Đời tu dòng xuất phát từ mầu nhiệm Hội Thánh, đó là một hồng ân Hội Thánh lãnh nhận từ Chúa. Mình và hồng ân đó Hội Thánh trao lại, xét như một bậc sống bền vững cho tín hữu được Thiên Chúa kêu gọi tuyên khấn các lời khuyên phúc âm. Như vậy Hội Thánh có thể vừa biểu lộ Đức Kitô, vừa nhận biết mình như hiền thê của Đấng Cứu Độ. Đời tu dòng dưới những hình thức khác nhau được mời gọi để nói lên chính tình yêu của Thiên Chúa trong ngôn ngữ của thời đại chúng ta. Giáo lý Công giáo các số 925 và 926. 25 thứ 2 Thánh Vịnh tuần thứ 4, 26 thứ 3, 27 thứ 4 Thánh Cyrilo Alexandria tiến sĩ Hội Thánh, 28 thứ 5 Thánh Irene giám mục từ đạo lễ nhớ, chiều lễ vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ, 29 thứ 6 lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân, 30 thứ 7 các thánh từ đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma, mùng 1 tháng 7 Chúa Nhật thứ 13 thường niên Thánh Vịnh tuần thứ nhất, rao hôn phối, rao lần thứ 2 có anh Du Xe Hồ Minh Hiếu, con ông Du Xe Hồ Văn Quang và bà Maria Lưu Ngọc Yến, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngủ tại 35/34C, khu phố 4, phường Phước Long 9, Phước Long B, quận 9, giáo xứ Tân Đức. Xin kết hôn với chị Anna Cao Hồng Ân, con ông Gioan Bautista Cao Xuân Vinh và bà Maria Nguyễn Thị Lê Hoa, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 86/125A Ông Quý Khiêm, phường 5, quận 11, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa. Rao lần thứ nhất có anh Phêrô Trần Duy Nhất, con ông Du Xe Trần Văn Bình và bà Maria Đinh Thị Yên, nguyên quán Ninh Bình, hiện ngụ tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, giáo xứ Ninh Bình, giáo phận Phát Diệm. Xin kết hôn với chị Teresa Nguyễn Minh Tâm, con ông Dominico Nguyễn Văn Nhàn và bà Anna Triệu Thị Thuận, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 22F Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. Ai biết những đôi hôn phối rao trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình tra chánh xứ, xin thông báo. Thông báo thứ nhất, ngày mai ngày 24 tháng 6 năm 2018, lễ sinh nhật Thánh Gioan Bautista, bổn mạng giáo xứ, bổn mạng Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, cha Gioan Bautista Vũ Mạnh Hùng, nguyên chánh xứ. Trước thánh lễ chiều lúc 17:15 có kiệu Thánh Gioan Bautista chung quanh thánh đường. Xin kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho giáo xứ, cho Đức Hồng Y, cha nguyên chánh xứ và phần đông anh em nhận Thánh Gioan Bautista làm bổn mạng. Các hội đoàn, ca đoàn mặc đồng phục và mang theo cờ đoàn để tham dự cuộc rước. Thông báo số 2, thứ 2 ngày 25 tháng 6 năm 2018, kỷ niệm 11 năm cung hiến thánh đường giáo xứ Vĩnh Hòa. Xin kính mời toàn thể cộng đoàn giáo xứ tham dự thánh lễ, cầu nguyện cho giáo xứ và cho tất cả mọi người. Thông báo số 3. Thứ năm 28 tháng 6 năm 2018, kỷ niệm 15 năm hồng ân thánh chức linh mục cha chánh xứ. Trong các thánh lễ sáng và chiều, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho cha xứ nhân ngày hồng phúc này. Thông báo số 4. Thứ sáu ngày 29 tháng 6 năm 2018, kỷ niệm 17 năm thụ phong linh mục cha giáo Giuse Đỗ Xuân Vinh và cha Giuse Nguyễn Đức Trí giáo xứ Bình Minh. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho quý cha trong ngày kỷ niệm. Thông báo số 5. Thứ bảy ngày 30 tháng 6 năm 2018, thánh lễ chiều được cử hành vào lúc 17 giờ. Cha sẽ ban bí tích khai tâm cho các anh chị dự tòng khóa 1 năm 2018. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các anh chị dọn mình sốt sắng chuẩn bị đón nhận các bí tích khai tâm trước thánh lễ vào lúc 16 giờ 50. Có nghi thức tiếp nhận và đón tiếp các anh chị em dự tòng. Xin cộng đoàn hiện diện và tham dự nghi thức. Thông báo số 6. Chúa nhật tuần sau, mùng 1 tháng 7 năm 2018, Chúa nhật đầu tháng, cha có rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Ai có các trẻ xin lấy đơn đăng ký tại các ông trùm, các giáo khu và nộp đơn cùng sổ gia đình công giáo tại văn phòng giáo xứ. Thông báo số 7. Thứ ba tuần sau, mùng 3 tháng 7 năm 2018, kỷ niệm 3 năm nhậm chức của cha chánh xứ Gioa-kim, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho cha giáo xứ cách riêng cho cha chánh xứ trong ngày kỷ niệm này. Thông báo số 8. Ngày mai Chúa nhật tuần thứ tư trong tháng, xin quý ông bà tiếp tục cầu nguyện và đóng góp quỹ phát triển tháng 6 năm 2018. Sau các thánh lễ có quý bà đứng ở các cổng nhận sự đóng góp của cộng đoàn. Xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ. Khi tham dự thánh lễ, xin cộng đoàn tắt điện thoại hoặc để chế độ rung và xin không sử dụng điện thoại khi tham dự thánh lễ. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Nhân dân cham và công và thân thần, Chúa cùng anh chị em
và ở Anh chị em thân mến, chiều hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ vọng cách trọng thể mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh nhân là vị tiền hô của Chúa, là một ngôn sứ đã dùng chính đời sống của mình, chính lời rao giảng của mình để hướng người ta đến Chúa Giêsu Kitô, và đồng thời Ngài dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa. Mừng lễ Ngài, và đặc biệt giáo sư chúng ta nhận Ngài làm bổn mạng, chúng ta hãy noi gương Ngài trong đời sống đức tin. Với tất cả tâm tình đó, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trong đời đồng trinh, càng thiên thần, càng thanh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi Chúa Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và vinh danh dưới trên cho người thiên thần. Chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con chúc tụng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa,
chúng con tôn vinh Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin rồng ban cho con cái Chúa được biết theo lời Thánh Gioan tiền hô kêu mời, để tiến bước trên con đường cứu độ và chắc chắn gầm đường vì cứ tin thánh nhân đã tiên bao, là Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây. Hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý. Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người. Người đã phán cùng tôi: Hỡi Israel, Người là tôi chung của ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Phần tôi đã nói: Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì. Nhưng thật sự đã có Đức Chúa minh xét cho tôi. Người dành sẵn cho tôi phần thưởng. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng: Người là đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi chung, đem nhà Gia-cóp về cho Người và quy tụ dân Israel chung quanh Người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán: Nếu ngươi chỉ là tôi chung của ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các ngươi Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Đó là lời Chúa.
Oh.
bài trích sách công vụ tông đồ. Khi đến Antiochia, miền Pisidia, ông Phaolô đứng giữa hội đường và nói: Sau khi truất phế vua Saul, Thiên Chúa đã cho ông David xuất hiện làm vua cai trị dân Israel. Người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã tìm được David, con của Jesse, một người đẹp lòng ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một đấng cứu độ là Đức Giêsu. Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã giao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố: Tôi không phải là đấng anh em tưởng đâu, nhưng kìa, đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho người. Thưa anh em, là con cái thuộc dòng giống Abraham, và thưa anh em đang hiện diện nơi đây là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ này được gửi tới chúng ta. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt tên cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: Không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà: Trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha: Xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: Tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thực có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta làm bất cứ việc gì thì ai trong chúng ta cũng đều phải chuẩn bị cả, dù là việc lớn hay là việc nhỏ. Khi chuẩn bị thì một trong những khâu quan trọng đó là dọn đường, mở đường, đi tìm trạm trước. Người đó phải đi trước để xem xét tình hình, tình thế như thế nào, để lo liệu công việc cho phù hợp và có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Cũng vậy, khi sai con một của mình vào trong thế gian để cứu độ nhân loại, Thiên Chúa cũng đã chuẩn bị từ rất lâu. Khi nghiên cứu về sự chuẩn bị của Thiên Chúa, chúng ta cũng không khỏi ngạc nhiên về sự sắp xếp của Thiên Chúa. Trong kế hoạch ấy, có những tổ phụ đi trước để chuẩn bị, như Abraham, như vua David, vân vân. Tiếp đến là các ngôn sứ, như ngôn sứ Elia, ngôn sứ Isaiah, mà chúng ta nghe bài đọc một trích từ sách của Ngài, và nhiều ngôn sứ khác. Và cuối cùng là Thánh Gioan Tẩy Giả. Cho nên Thánh Gioan Tẩy Giả có một vai trò đặc biệt trong lịch sử cứu độ. Do đó, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể hội thánh long trọng mừng lễ sinh nhật của Thánh Nhân. Hôm nay các bài đọc cho chúng ta thấy sự sắp xếp nhiệm màu của Thiên Chúa trong việc chuẩn bị cho con của Ngài nhập thể làm người để cứu độ nhân loại. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah tường thuật việc Thiên Chúa chuẩn bị cho nhân loại một người tôi trung và trao cho Ngài một sứ vụ gồm hai phần: làm mang vinh quang cho dân tộc Israel và trở nên ánh sáng cứu độ cho các dân tộc. Trong bài đọc 2, trích từ sách Công vụ Tông đồ, Thánh Phaolô trong bài giảng tại Antioquia miền Pisidia đã cho khán giả của Ngài biết được kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa mà các ngôn sứ và các thánh vịnh đã tường thuật. Thiên Chúa sẽ ban cho nhân loại một đấng cứu độ từ dòng dõi vua David. Và Thánh Gioan Tẩy Giả đã là người chuẩn bị, làm chứng và chỉ đường cho mọi người đến với Đức Kitô để lãnh nhận ơn cứu độ. Còn trong bài tin mừng, Thánh sử Luca tường thuật lại cho chúng ta những biến cố lạ lùng đã xảy ra xung quanh việc chào đời của Thánh Gioan Tẩy Giả. Biến cố lạ trước hết là việc cha mẹ của Ngài đều muốn đặt tên cho Ngài là Gioan. Biến cố lạ nữa là từ lúc ông Zacharia nói năng, từ lúc đó ông Zacharia nói năng trở lại như bình thường. Từ đó ai cũng thắc mắc về đứa trẻ và nhận ra rằng có bàn tay Chúa phù hộ nơi em bé Gioan. Tất cả những biến cố ấy chỉ cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa đã muốn dùng Thánh Nhân như người tiên phong dọn đường cho mọi người đón nhận Đức Kitô. Và Gioan đã dùng cả cuộc đời của mình để chiêu toàn sứ vụ ấy và làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Khi suy nghĩ về cuộc đời dọn đường cho Chúa, cuộc đời làm chứng cho Chúa, chúng ta thấy có những điều nơi Thánh Nhân đáng để chúng ta suy nghĩ và noi theo. Thứ nhất, khi nói đến Thánh Gioan Tẩy Giả, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng để chọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan Tẩy Giả đã rao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mạng, ông Gioan đã tuyên bố: tôi không phải là đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa đấng ấy đến sau tôi và tôi không đáng cởi dép cho ngựa. Quả thật thưa anh chị em, Gioan Tẩy Giả là thế. Ngài là một con người sống giản dị khiêm nhường. Là những người Kitô hữu, chúng ta cũng cần phải noi gương sống khiêm nhường và đơn sơ của Thánh Nhân. Nghĩa là phải làm cho Chúa lớn lên trong chúng ta và cái tôi của chúng ta phải được hạ xuống. Bởi vì Chúa ưa thích những tâm hồn khiêm nhường và đơn sơ. Thứ đến, qua mô tả của Kinh Thánh, chúng ta nhận thấy rằng Thánh Gioan Tẩy Giả là người nghiêm túc và trực tín, không chấp nhận tà quyền. Thánh Nhân chỉ vì nói lên sự thật rằng vua Hê-rô-đê đang làm một việc vô luân là chung sống với bà chị dâu Hê-rô-đi-a của mình. Và vì nói lên sự thật đó, Thánh Gioan đã phải chết một cách tức tử trong tù. Khi thánh nhân cất tiếng nói, không phải thánh nhân không biết hậu quả gì sẽ xảy ra cho chính bản thân mình. Thánh nhân biết. Thế nhưng nhiều người trong chúng ta sẽ tự hỏi, tại sao thánh nhân biết rồi là thánh nhân lại nói? Ủa, thánh nhân không sợ chết hay sao? Thánh nhân có phải là người hay không? Có phải thánh nhân là mình đồng giá sách hay không? Cho nên thánh chết không sợ. Thưa anh chị em, Thánh Gioan Tẩy Giả là một con người như chúng ta, một con người máu đỏ như chúng ta. Không phải thánh nhân không sợ chết. Thánh nhân như bao nhiêu người chúng ta cũng sợ chết, nhưng cần thiết phải chết để làm chứng cho Chúa, để yêu thương Ngài, sẵn sàng dâng hiến mạng sống của mình. Chỉ vì yêu thương mà thôi, yêu thương dân tộc Do Thái và yêu thương cả vua Herodê, mà thánh nhân lên tiếng chỉ ra sự sai trái của vua Herodê. Nếu không có ai nói lên sự sai trái của vua Herodê, thì chắc nhiều người dân Do Thái đã hùa theo và làm bậy mà cứ nghĩ rằng đó là đúng, vì vua Herodê đã làm như thế mà, vì nguyên thủ quốc gia của họ đã làm như thế mà, đã làm bậy. Nhưng mà không có ai nói, cho nên cả đám dân cứ làm theo. Và thế rồi cả một dân tộc sống trong tình trạng như thế nào, thưa anh chị em? Một tình trạng thê thảm, bi đát, một tình trạng vô luân. Vì ngăn chặn điều đó, vì thấy trước điều đó, Thánh Gioan Bautista đã can đảm nói lên sự thật, nói lên điều mà sai quấy của vua Herodê. Thưa anh chị em, khi chịu phép rửa tội, mỗi người chúng ta cũng trở thành người Kitô hữu, nghĩa là mỗi người chúng ta cũng có nơi mình bổn phận nguồn sứ, nghĩa là chúng ta cũng có bổn phận làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, nói lên sự thật và cương quyết sống theo sự thật, không chấp nhận với tà quyền, nói không với tà quyền, cho dù điều đó đôi khi làm cho chúng ta thiệt thòi, đau khổ và dẫn đến cái chết như Thánh Gioan Tẩy Giả. Thật vậy thưa anh chị em, sách Huấn Ca có lời khuyên độc đáo này: con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa, con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách. Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì, đừng bấn loạn khi con gặp khốn khó. Nhưng nhìn vào thực tế thưa anh chị em, ở góc độ làng nước thì có người Kitô hữu chúng ta nói rằng mặc kệ, ai muốn làm gì thì làm, cứ miễn có cơm ăn ngày ba bữa là được rồi, sống chết mặc kệ xác. Hoặc là có người nói ai làm đúng làm sai mặc kệ, đừng đụng đến quyền lợi của tôi là được. Hoặc là nhiều câu đại loại như thế. Rồi ở góc độ giáo xứ thì có những người Kitô hữu cũng tâm sự rằng, từ khi vào hội đoàn tôi thấy mình càng thêm tội, tranh cãi nhiều, buồn bực nhiều, nói xấu nhiều, thôi ở nhà cho yên thân, chẳng tham gia hoạt động hay hội đoàn nào cả, ai muốn làm gì thì làm mặc kệ. Quả thật thưa anh chị em, thái độ rút lui an thân như thế thì chẳng khác gì tuyên bố với thiên hạ rằng tay tôi là sạch, ai lao vào bếp để dọn bữa tiệc nước trời thì cứ việc làm, khi nào dọn xong nhớ gọi tôi vào nhé. Thật sự mà nói thưa anh chị em, Thái độ sống an thân như thế là thái độ sống của những kẻ bẩn từ bên trong. Đó là thái độ của những con người không dám liên lụy với ai, không dám chịu phiền hà vì ai, và không dám cho đi chính bản thân, và không dám đi vào hành trình của hạt lúa, chết đi mới sinh nhiều bông hạt, như Thánh Gioan Tẩy Giả đặt sống. Và chúng ta mừng lễ của Ngài hôm nay. Chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta nhận Ngài làm thánh bổn mạng của giáo xứ chúng ta. Chúng ta hãy noi gương Ngài trong đời sống của chúng ta. Hãy làm cho chứng cho Chúa bằng chính cả cuộc đời của chúng ta, một cuộc đời luôn luôn bước theo những giá trị của tin mừng. Với tâm tình đó, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta.
Tôi tin kinh mô Thiên Chúa. Thiên Chúa ánh sáng mới, ánh sáng
Thiên Chúa thật, lời Thiên Chúa thật,
sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bằng thì với Đức Chúa Cha nhớ người mà muốn không được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Ngươi đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Ngươi đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thớm ra vì chúng ta, thời quang phong siêu phi lao tù. Người chịu khổ hình và mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Những người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất thánh thiền công và tông thiền. Người tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời trẻ chết sông lan và sự sống đời sống.
Anh chị em thân mến, Thánh Gioan là người có sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến trần gian để cứu độ loài người. Trong niềm hân hoan mừng ngày sinh của vị tiền hô, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Như Thánh Gioan, Hội Thánh cũng có sứ mạng giới thiệu cho nhân loại biết Đấng Cứu Thế. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa luôn soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ hội thánh trong sứ mạng cao cả này. Nhờ đời sống thánh thiện và khắc khổ nên lời giao giảng của Thánh Gioan có một sức thu hút mãnh liệt đối với dân chúng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai có trách nhiệm giao giảng lời Chúa và ban các bí tin biết nói gương Thánh Gioan mà sống tinh thần nghèo khó của tin mừng và cố gắng nên hoàn thiện như Cha trên trời. Thánh Gioan đã nói với Đức Giêsu: người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn làm tốt mọi việc trong đời sống thường ngày, không nhằm đề cao cá nhân mình, nhưng để cho dân Chúa được vinh quang rạng rỡ hơn. Trách nhiệm của người Kitô hữu là giúp cho những ai chưa nhận biết Chúa được nhận biết người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta biết luôn cố gắng dùng đời sống bác ái, yêu thương và phục vụ khiêm tốn, hiền hòa trong cung cấp đối xử mà giới thiệu Chúa cho những người đang sống chung quanh mình.
Lạy Chúa, Thánh Gioan là một chứng nhân trung thành và can đảm của con Chúa. Người đã yêu mến Chúa hết lòng và làm trọn trách nhiệm đã được giao. Xin cho tất cả chúng con cùng biết noi gương người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha. Đi ca tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con đặt lễ vật này trên bàn thờ Chúa để long trọng mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan, vì tiền hô đã loan báo đấng cứu độ trần gian khi người xâm đến và giới thiệu khi người xuất hiện. Người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng ta hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thân là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thần là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con ca ngợi những kỳ công Cha đã thực hiện nơi Thánh Gioan tiền hô. Cha đã thanh hiến người và cho người được vinh dự đặc biệt giữa các người thế. Chúa sinh ra người đã nhảy mừng khi đấng cứu độ trần gian ngự đến. Lúc chào đời người đã đem lại nhiều niềm vui. Người là vị ngôn sứ duy nhân chỉ cho dân chúng nhận ra Đức Kitô là chuyên Thiên Chúa đến cứu độ trần gian. Hơn nữa trong dòng sông Giô-đan, người đã làm phép rửa cho đấng thiết lập bí tín thánh tẩy để thanh hóa mọi người. Sau cùng người đã sẵn lòng chịu chết để làm chứng cho Đức Kitô. Vì thế cùng với triệu thần thiên quân, chúng con người dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả mà không ngừng tung hô rằng: Thiên Chúa càng đạo vinh, trời đấng đầy vinh quang Chúa, hoàng hồ Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến nhân gian Chúa, hoàng hồ Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn để mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thân ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhang và phụng sự Chúa, Chúng con tha thiên này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa đang rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám Quang Giáo Phận, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ.
Tại Chúa, hôm nay chúng con cùng với toàn thể giáo hội mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Giáo sư chúng con nhận thánh nhân làm bổn mạng. Chúng con trong giờ phút linh thiêng này cầu xin Chúa trước hết cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ của chúng con biết noi gương Thánh Gioan, luôn trung thành với sứ vụ của mình trong mọi bổn phận, trong mọi trách nhiệm, để chúng con làm chứng cho Chúa giữa lòng xã hội hôm nay. Và xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho mọi gia đình trong giáo xứ. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là linh hồn các cha tiền nhiệm, linh hồn các ông trùm và mọi thành phần dân Chúa của giáo xứ chúng con đã ra đi trước chúng con, và linh hồn đa minh theo ý của người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con ngài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, Thánh Gioan Tẩy Giả và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thứ cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biển loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con, vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Trên Thiên Chúa đã đơn xóa tội trần gian phung trai đường mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa vừa bồi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc chiên Thiên Chúa, xin cho giáo hội đang hoan hỷ mừng ngày sinh của Thánh Gioan Tế Gia được nhận biết rằng Đấng Kitô là Đấng làm cho giáo hội được tái sinh, Người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Hôm nay Chủ nhật thứ tư trong tháng, xin quý ông bạn chị em tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển của giáo xứ của chúng ta trong tháng 6 này. Sau thánh lễ có quý ông bà đứng ở các cổng nhận sự đóng góp của cộng đoàn, xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Chúa trong trái tim mẹ hiền, luôn chiều mến mãi thương thương cho trẻ biết đâu.